Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết thẩm phán ở Mỹ đã ra lệnh câu lưu cho tới ngày xét xử một cô gái người Nga bị cáo buộc làm điệp viên cho Nga. Hồ sơ tòa án hé lộ thêm nhiều thông tin về đời sống và hoạt động của cô ta ở Washington. Chi tiết sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, một bị cáo người Việt đã thú nhận giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại một phiên tòa ở Đức. Đây dường như là lần đầu tiên có sự thừa nhận chính thức nhà chức trách Việt Nam đứng đằng sau vụ bắt cóc khiến Đức giận dữ. Linh Đan tường trình. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Một thẩm phán hôm thứ Tư đã ra lệnh cho một người Nga bị cáo buộc là điệp viên phải ngồi sau song sắt cho đến ngày cô ta ra tòa, sau khi các công tố viên liên bang của Mỹ lập luận rằng cô ta có liên hệ tới tình báo Nga và có thể đào tẩu khỏi Mỹ. Các công tố viên không cáo buộc Maria Butina tội hoạt động gián điệp, nhưng cho biết cô ta đã giữ liên lạc với các nhân viên tình báo của Nga và nắm giữ thông tin liên lạc về một số điệp viên người Nga. Trong phiên tòa nghe chứng sơ bộ tại Tòa án Khu vực Tư pháp Liên bang địa khu Columbia ở thủ đô Washington, công tố viên chính trong vụ án đã trưng ra một bức hình của cô Butina trong một cuộc gặp gỡ tại một nhà hàng ở Washington với một người mà họ tin là một điệp viên Nga. Cựu sinh viên Đại học American 29 tuổi này mặc một bộ áo liên quân màu cam của nhà tù tại tòa án và không biểu lộ cảm xúc trong khi luật sư của cô đưa ra tuyên bố cô không có tội. Lần xuất hiện tiếp theo tại tòa án của cô Butina được lên lịch là vào ngày 24 tháng 7. Chính phủ cũng trưng ra một bản sao của một ghi chú viết tay được FBI phát hiện tại căn hộ của cô Butina, hỏi cách thức hồi đáp một lời đề nghị tuyển dụng làm việc từ một cơ quan tình báo Nga, cũng như một bức hình cô đứng trước tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống 18 tháng trước. Chúng tôi không tin rằng cô ấy ở đây chỉ để theo học Đại học American, Eric Michael Kennerson, công tố viên chính, nói. Ông nói thêm rằng cô Butina đã tham gia vào một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật. Vụ án được đệ trình cùng lúc đang có một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller về việc liệu các thành viên trong ban vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump có thông đồng với các quan chức Nga hay không. Tuy nhiên, vụ án cô Butina đang được văn phòng công tố viên liên bang và bộ phận an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thụ lý. Moscow phủ nhận những cáo buộc của Mỹ, nói rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử, và ông Trump phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào trong chiến dịch tranh cử. Luật sư của cô Butina, Robert Driscoll, cho biết cô không phải là một điệp viên của Nga và không có rủi ro cô đào tẩu. Cô ta bị bắt hôm Chủ nhật mà không có cảnh báo. Trong một phát biểu với các phóng viên sau phiên tòa nghe chứng, ông Driscoll tuyên bố thân chủ của ông vô tội. Dù chúng tôi tôn trọng tòa án, chúng tôi mạnh mẽ bất đồng với quan điểm rằng không có điều kiện phóng thích nào khác ngoại trừ việc giam giữ để bỏ tù một sinh viên vô tội trước phiên tòa xét xử cô ấy, ông nói. Cô Butina bị cáo buộc làm việc với một quan chức cao cấp của Nga và hai công dân Mỹ không được xác định danh tính. Cô ta đã cố gắng thâm nhập một tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng tại Mỹ và ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga. Tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng này không được xác định danh tính. Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội của cô ta cho thấy cô ta đã tham dự nhiều sự kiện của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA và gặp gỡ các quan chức hàng đầu của tổ chức vận động hành lang này. Quan chức Nga không được xác định danh tính dường như trùng khớp với mô tả về Alexander Toshin, một phó thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nga đã bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài vào tháng 4. Ngân hàng Trung ương Nga từ chối bình luận về vụ việc, hãng tin Reuters cho biết. Bộ Ngoại giao Nga nói không có căn cứ nào để bắt giữ cô Butina và rằng Đại sứ quán Nga ở Washington đã yêu cầu một cuộc tiếp xúc với cô. Trong khi đó, một trong hai công dân Mỹ được xác định trong hồ sơ tòa án là người Mỹ số 1 đang đối mặt với một cuộc điều tra gian lận hình sự riêng biệt của các công tố viên liên bang ở bang South Dakota, theo lời công tố viên Kennerson cho biết vào buổi nghe chứng hôm thứ Tư. mô tả về người Mỹ số 1 trong phiên nghe chứng và trong hồ sơ tòa án dường như trùng khớp với mô tả về Paul Erickson, 56 tuổi, một hoạt vụ chính trị có quan điểm bảo thủ sống ở bang South Dakota. Ông ta xuất hiện trong những hình ảnh với cô Butina trên mạng xã hội và đứng tên mở công ty với cô ta vào năm 2016 gọi là Bridges LLC. Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên cho biết cô Butina đã coi mối quan hệ với người đàn ông đó là một khía cạnh cần thiết trong hoạt động của cô ta và cô ta dè biểu việc sống chung với ông ta. Luật sư của cô Butina gọi người đàn ông này là bạn trai của cô và nói rằng cô đã định chuyển đến đó để sống cùng với ông ta, nhưng sau đó thì bị bắt. Ông Driscoll từ chối bình luận về vụ án gian lận riêng biệt và ông Erickson đã không hồi đáp một số cuộc gọi yêu cầu bình luận của Reuters, hãng tin này cho biết.
Một người Việt đã khai nhận trước tòa án Đức rằng ông đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày tại Berlin và đưa về Hà Nội, nơi cựu lãnh đạo ngành dầu khí sau đó bị xét xử và nhận hai án chung thân với tội danh tham nhũng. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Bị can có danh tính Nguyễn Hải Long bất ngờ nhận tội hôm 17 tháng 7 sau gần 3 tháng xét xử. Theo luật pháp Đức, nếu bị cáo Long thú nhận tội thì sẽ được khoan hồng và mức án sẽ được giảm bớt. Theo nhà báo Lê Trung Khoa, người dự các phiên tòa xử ông Long tại Tòa Thượng thẩm Berlin, ông Long, một công dân Cộng hòa Séc gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Có 21 phiên tòa được lên lịch đến ngày 29 tháng 8 cho vụ xét xử ông Long, người bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm 2017 và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh. Theo một người phát ngôn của tòa án ở Berlin cho Reuters biết hôm 18 tháng 7, ông Long nói trong bản thú tội rằng ông ấy biết về vụ bắt cóc và đã tham gia vào và rằng ông ấy làm việc cho mật vụ Việt Nam. Người phát ngôn này từ chối không cho biết thêm chi tiết. Trong bản thú tội trước đó, ông Long nói đã vì mối quan hệ thân thuộc với ông Đào Quốc Oai, mà ông Long gọi là cậu, nên đã tin tưởng và nghe lời ông Oai mà lần lượt đi thuê 3 chiếc xe ở cửa hàng của Bùi Hiếu trong chợ Sapa, nhưng bị cáo không hề biết trước đây là một vụ bắt cóc, theo nhà báo Khoa, chủ bút Thời báo.d. Tuy nhiên, trong lời nhận tội bổ sung được Thời báo.d trích dẫn, ông Long nói đã biết rõ mình tham gia vào một âm mưu và kế hoạch của mật vụ Việt Nam nhằm bắt một người Việt Nam bị truy nã đang trốn ở Đức. Người này biển thủ nhiều tiền và hẹn gặp người tình tại Berlin. Ông Long cho biết đã nhận lời làm những công việc hỗ trợ trong vụ bắt cóc mặc dù biết rằng Việt Nam không phải là một nhà nước pháp quyền. Bị cáo 47 tuổi cũng cho biết về vai trò chỉ huy của Trung tướng Công an Đường Minh Hưng trong vụ bắt cóc. Nếu bị kết án, ông Long có thể đối diện với mức án từ 3 năm rưỡi đến 5 năm tù giam so với mức án 7 năm rưỡi nếu bị cáo không nhận tội, theo một người phát ngôn của tòa án được Reuters trích dẫn. Một phiên tòa bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 để các bên đề xuất mức án cho bị cáo Long, theo nhà báo Khoa. Vụ bắt cóc ông Thanh đã gây nên một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam khi Berlin quyết định tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam hơn 2 tháng sau khi diễn ra vụ bắt cóc. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt ông Thanh ở Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017 trong một vụ bắt cóc mà Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel gọi là giống phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Hà Nội khẳng định người đàn ông 52 tuổi tự trở về và ra đầu thú với công an.
Hôm 18 tháng 7, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Trung tướng Bộ Công an và 103 người khác có liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng đã gây chấn động dư luận hồi gần đây. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết vào sáng ngày 18 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Truyền thông Việt Nam cho biết, công an đã kết thúc điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ dài 216 trang sang Viện Kiểm sát với đề nghị truy tố tướng Phan Văn Vĩnh và 103 người có liên quan. Trong số này, có 9 đối tượng hiện vẫn đang trốn truy nã. Theo VOV, hai cựu tướng công an là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục C50 Bộ Công an, được xác định là có đóng một vai trò liên quan trong vụ án này. Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong khi ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Theo GinVN, trước khi bị bắt hôm 6 tháng 4, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn rằng ông Vĩnh cùng một số thuộc cấp bị nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong một số cuộc họp báo, giới truyền thông nhiều lần đề cập đến vụ án. Tuy nhiên, trong các phát ngôn đưa ra, Bộ Công an và Tổng cục An ninh đều từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Trước khi ông Vĩnh bị bắt, Chủ tịch Trần Đại Quang đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Vĩnh, người mà báo chí nhà nước nói đã quên mất lời thề trước đảng. Trang GinVN trích lời Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nói, quyết định khởi tố bắt tạm giam một cựu lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thể hiện đúng tinh thần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm trong xử lý tội phạm.
Vụ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con cho hai gia đình vào 6 năm trước, sau khi một trong hai gia đình là anh Phùng Giang Sơn gửi đơn kiến nghị đến Bộ Y tế vào ngày 11 tháng 7 và thông tin cho báo chí để nhờ can thiệp nhận lại con. Anh Sơn tiết lộ với VOA rằng anh đã bị bác sĩ quát một trận khi tỏ ý nghi ngờ có sự nhầm lẫn khi nhận con 6 năm trước. Trưởng khoa của bệnh viện này còn khẳng định bao nhiêu năm làm trong nghề thì nhầm làm sao được. Trong khi đó, chị Vũ Thị Hương, người bị nhầm con với gia đình anh Sơn cũng cho VOA biết, thời điểm đó chị đã đề nghị bệnh viện cân các cháu bé để xác minh, nhưng ekip bệnh viện khẳng định không phải cân, chúng tôi làm là rất chuẩn. Một bác sĩ thậm chí còn nói với chị, tôi mà làm sai thì tôi đi tù à. Cả hai gia đình này đều bày tỏ với VOA rằng họ đang phải chống chọi với rất nhiều khủng hoảng kể từ sau khi sự thật được tiết lộ. Gia đình anh Sơn chỉ biết được sự thật gần đây khi có người gửi ảnh một đứa trẻ rất giống anh cho gia đình trong dịp Tết vừa qua. Trước đó anh Sơn cũng đã nhận được hình ảnh này và lặng lẽ đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ anh đã nuôi nấng suốt 6 năm qua không phải là máu mủ của mình. Anh Sơn kể lại.
Em cái lần đầu tiên thì em giấu không ai biết được. Không có một ai trong nhà em biết, chỉ có mỗi một mình em thôi. Nhưng người em như kiểu người không có hồn. Nhưng mà thực tình em vẫn muốn làm xác minh làm sao để cho nó sáng tỏ cái sự việc xảy ra. Nhưng không trong cái thâm tâm em ấy, từ trước nay cứ hai vợ chồng nghi ngờ nhau. Trong mình cứ mín lại mà lại làm cho cuộc sống của mình như nó lúc nào cũng có cái sự nghi ngờ của hai vợ chồng.
Sau khi bị bố thúc giục mãi, anh Sơn quyết định đi xét nghiệm lần hai. Kết quả vẫn như cũ.
Cả gia đình sốc. Vợ thì sốc cũng phải hết một tuần nữa. Nên là lo như người không cơm, không ăn uống gì nhà nó tránh xa. Nó khóc lóc, nó đập phá ở nhà. Sau khi chi một thời gian dài đấy là con bác ấy là lúc nào cũng phải trực 24/24. Có một bác là ngại. Trực 24/24 chỉ sợ vợ nó nghĩ quẩn ấy, thế nào đấy đi ấy. Và nó làm ảnh hưởng lên những đứa trẻ sau này thì không biết ai chăm ấy.
Nó như một cái quả bom nó giáng lên gia đình của nhà mình ấy, mà mình không biết là nghĩ bây giờ là mình phải chống đỡ nó như thế nào ấy, thực sự cái kiệt sức vô cùng.
Anh Sơn cho biết đêm hôm ấy cả gia đình anh đã thuê xe đi ngay trong đêm để gặp gia đình chị Vũ Thị Hương, người đang nuôi đứa trẻ mà anh nghi ngờ là con ruột của mình. Nhưng chị Hương đang đi làm ở Hà Nội nên không có mặt tại nhà. Người anh của chị gọi điện thoại để thông báo sự việc.
Chị Hương sốc quá, chị Hương tắt máy luôn. Sau vài ngày thì nhắn tin qua lại, chị Hương không nhấc máy.
Người mẹ trẻ 29 tuổi sau đó nói với VOA rằng tin sét đánh ấy đã khiến cho chị gần như suy sụp, nhất là trong hoàn cảnh mẹ con sớm tối có nhau sau khi chị ly hôn với chồng vào năm 2015.
Trong vòng gần một tháng em mất 10 cân. Trong khi đấy thì em cũng bảo là thôi bây giờ khóc thì cũng không giải quyết được việc, thì bây giờ phải đi để chứng minh cho con thấy con là có phải là như thế không. Khi em đi em chứng minh thì em cùng hợp tác với nhà bạn Sơn đi làm xét nghiệm.
Theo lời chị Hương kể, trước khi ly hôn, có thời điểm chồng chị liên tục đập phá đồ đạc cơ sở dạy học của chị, khiến cho chị phải tuyên bố phá sản. Không chịu đựng nổi, chị Hương bỏ lên nhà cậu để ở. chồng chị gọi điện thoại lên mắng, mày bỏ đi theo bố của con mày à. Sau khi ly hôn, chị Hương nuôi cả hai con trai. Đứa trẻ bị bệnh viện trao nhầm là bé Nhật Minh, 6 tuổi, con trai lớn của chị. Theo những thông tin mà chị Hương và anh Sơn cung cấp cho VOA, bi kịch nhầm con suốt 6 năm lẽ ra đã không xảy ra. Anh Phùng Giang Sơn cho biết, ngay từ lúc nhận đứa con mới lọt lòng ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì vào ngày 1 tháng 11 năm 2012, anh đã nêu nghi ngờ có sự nhầm lẫn, nhưng lời nói của anh đã không được đếm xỉa tới và anh còn bị mắng một trận. Anh Sơn kể.
Mình nhận cháu mình thấy nghi ngờ là từ cái bã lót ấy, là nhầm. Mình hỏi lại luôn là bác sĩ khẳng định là không nhầm ấy. Bác sĩ còn mắng lại cho gia đình một trận. Xong thì đến ngày hôm sau cháu đi tắm, thì mình cũng hỏi lại bác sĩ cũng khẳng định là không nhầm. Bác sĩ cũng quát lại cho một trận. Đến hôm cuối cùng xuất viện về thì mình có lên mình hỏi ông trưởng khoa và nhân viên y tế trên ý thì họ bảo là không nhầm được, chúng tôi bao nhiêu năm làm trong nghề mà nhầm làm sao được. Thế là chúng tôi về nuôi cháu cho tới nay.
Chị Vũ Thị Hương cũng xác nhận có sự nghi ngờ trên và còn đề nghị bệnh viện xác minh. Chị cho biết.
Khi lúc ra ấy, thì em bảo là sao con thì em sinh trước 10 phút mà gọi nhận con thì gọi nhà Sơn trước. Em cũng nghĩ trong đầu em thế, thì xong rồi đến lúc em bảo là xong rồi nhà Sơn ấy bảo là nhầm ấy. Thì em mới bảo là nếu mà sợ nhầm thì phải cân. Cân thử xem nào, con nhà Sơn là 3 cân 1 lạng, con nhà em là 3 cân 8. Đấy thì bên bệnh viện cũng nói là không phải cân. Cân cái gì mà cân, chúng tôi làm là rất là chuẩn rồi, không phải cân. Bác sĩ mới bảo là tôi mà làm sai thì tôi đi tủ, không phải cân. Khẳng định thế thì khi bé em đi lên cái giường mà sau khi sinh ấy thì em đi lên đấy thì cả nhà Sơn chạy lên là cứ đón cái bạn này thôi, thì em mới bảo là thế thì đi xuống cân đi, thì nói đi xuống cân thì cứ là nhất định là không phải cân. Tôi trao đúng.
Khi một trong hai gia đình đau khổ tìm lại được con, họ đã đến nhờ bệnh viện để giúp đỡ giải quyết, nhưng một lần nữa yêu cầu đơn giản của họ đã bị một tập thể được xem là từ mẫu này xem thường và còn gây thêm hố sâu chia rẽ. Mời quý vị đón theo dõi chi tiết trong kỳ phát thanh tới.
Nạn nhân hiếp dâm Mỹ gốc Việt được đề cử Nobel Hòa Bình. Một thiếu nữ Mỹ gốc Việt từng bị hãm hiếp khi theo học trường Harvard mới được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2019 vì nỗ lực không mệt mỏi cho quyền của hơn 25 triệu nạn nhân bị tấn công tình dục khắp Hoa Kỳ. Trong lá thư đề cử, cô Amanda Nguyễn, nữ dân biểu Mimi Waters, viết rằng nhà hoạt động 26 tuổi này đã mở chiến dịch mang tính cách mạng nhằm mang lại các quyền cơ bản cho các nạn nhân bị cưỡng bức và truyền cho họ sức mạnh để đi tìm công lý. Nhà lập pháp từ tiểu bang California cho biết rằng cô Amanda là người đã giúp bà soạn thảo dự luật về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, và nó đã được nhất trí thông qua tại Quốc hội Mỹ, rồi được Tổng thống Barack Obama ký thành luật năm 2016. Bằng việc sử dụng sức mạnh tiếng nói của mình nhằm giúp nước Mỹ giữ vững cam kết thượng tôn pháp luật, cô Nguyễn đã chứng tỏ những phẩm chất tốt đẹp của một công dân. Nhưng cô không dừng ở đó. Là một công dân của thế giới, cô đã đầy lòng vị tha, nhân rộng ảnh hưởng của mình bằng cách mở cánh cửa cho khoảng 35% phụ nữ trên thế giới đã trải qua bạo lực tình dục để cùng đồng hành. Bà Walters viết trong lá thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy đề ngày 25 tháng 5 nhưng mới chính thức công bố cuối tháng 6. Kể lại cảm giác khi biết tin mình được đề cử giải Nobel Hòa Bình, cô Amanda nói thực sự cảm thấy vinh dự. Cô nói thêm với VOA tiếng Việt, khi phần đông mọi người nghĩ tới hòa bình, công việc mà nhóm của tôi đang thực hiện có thể không phải là điều đầu tiên họ nghĩ tới. Nhưng sự thật là với ước tính 35% phụ nữ trên thế giới sống sót sau khi trải qua bạo lực tình dục, việc có thể tiếp cận công lý là điều cần thiết để mang lại sự an bình đối với họ. Cuộc đời họ là cuộc chiến vô hình, ăn mòn tiềm năng của con người. Sự bất lực của họ là nỗi hổ thẹn của chúng ta. Về RISE, tạm dịch vươn lên, tổ chức phi lợi nhuận cô sáng lập để thúc đẩy việc thông qua đạo luật trên tại tất cả 50 bang của nước Mỹ cũng như trên thế giới, nhà hoạt động trẻ gốc Việt nói, xin trích, Sau khi liên hệ với những người sống sót khác, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là cuộc chiến của riêng tôi. Ý tưởng hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người sống sót khác cùng nhau đứng lên vượt qua nỗi nhục, cảm giác có lỗi hoặc thậm chí sự bất công khiến tôi ngập tràn hy vọng. Cô nói thêm rằng Rice có rất nhiều điều để tự hào, nhất là sự nhất trí thông qua một đạo luật liên bang, 13 luật cấp tiểu bang, các tác động tới cải cách tư pháp hình sự tại một quốc gia nước ngoài Nhật và một đề cử giải Nobel Hòa Bình. Nhưng điều tôi tự hào nhất là chứng kiến hàng trăm người sống sót sau khi bị hiếp dâm khắp nước Mỹ nhiệt huyết lên tiếng để tác động tới việc lập pháp và tạo ra thay đổi tại các cộng đồng của mình, bằng cách sử dụng tiếng nói của mình và chia sẻ những gì xảy ra đối với những người nắm quyền. Họ đang đứng lên để cho thấy rằng một người sống sót là như thế nào, và đó là sức mạnh của hy vọng. Người còn đang được huấn luyện để trở thành một phi hành gia nói. Cuối tháng trước, cùng với nam diễn viên Terry Crews, công dân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi đã ra điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ về dự luật về quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục. Việc được lên tiếng tại cơ quan lập pháp của Mỹ đã khiến cô nhớ lại chuyện từng không thể thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Cô Amanda nói, tôi đã từng trải hết lòng mình cho một nhân viên tập sự tại sảnh Quốc hội Mỹ trong vòng 5 phút chỉ để được nói chuyện với bất kỳ ai về quyền đó. Giờ tôi tiếp tục trở lại chính những sảnh trống trải đó và đã thắng trong cuộc chiến của mình. Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài, nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm hết và tôi vẫn phải đấu tranh cho các quyền này tại từng bang một. Khi được hỏi sẽ truyền thông điệp gì tới các nạn nhân hiếp dâm ở Việt Nam nếu có cơ hội, nhà hoạt động 26 tuổi cho biết rằng điều cô muốn nói hơn cả đó là các bạn không đơn độc. Cô nói thêm xin trích, trong văn hóa Việt Nam, chuyện kỳ thị đối với các nạn nhân bạo lực tình dục là có thật. Điều tôi muốn các nạn nhân sống sót biết rằng họ không đơn độc, họ được yêu thương, họ không trở nên ít giá trị hơn vì trải qua chuyện chấn động như vậy. Câu chuyện của họ vẫn có ý nghĩa. Do thư đề cử của Amanda được gửi vào tháng 5 sau hạn xét duyệt cho năm 2018, nhiều hoạt động vì quyền của các nạn nhân bị cưỡng hiếp này sẽ được cân nhắc cho giải Nobel Hòa Bình vào năm sau. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, có 330 đề cử cho giải Nobel Hòa Bình năm 2018, trong đó có 216 cá nhân và 114 tổ chức. Đây là con số cao thứ hai từ trước tới nay. Từ con số hàng trăm đề cử này, Ủy ban Nobel sẽ rút gọn danh sách rồi tiến hành tìm hiểu các ứng cử viên trước khi công bố người đoạt giải vào tháng 10. Trong số những người được đề cử, tin cho hay còn có một người Việt Nam là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cô Quỳnh sẽ được xét duyệt cho giải năm 2018 hay 2019.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA trong nước và hải ngoại.
Chương trình hôm nay chủ đề sẽ nói về biểu hiện ở chua, ở nóng hay là ở hơi. Thưa bác sĩ, đối với cái chứng ở mà có nhiều tên gọi như vậy đó, thứ nhất nó có phải là bệnh lý hay không hay là một cái triệu chứng thông thường?
Cái mà thường đó, chúng ta thường chúng ta cũng hay thỉnh thoảng chúng ta có hở lên nhưng mà nó nhẹ đó, thì cái đó nó cũng không phải là cái triệu chứng của bệnh nặng. Thì trường hợp có những lát chúng ta sẽ bàn sau khi nào là trở thành những cái bệnh. Còn bình thường chúng ta cũng bởi vì nó có một chút hơi đó, nó còn sót lại ở trong thực quản thì nó lên một chút đó, nhưng mà nó không có gây ra và nó không không có gây ra tiếng động. Đó thì do đó cũng không phải là quan trọng lắm.
Không phải là bệnh lý. Dạ. Thưa bác sĩ, nhưng mà vì sao có nhiều tên gọi như vậy, có sự khác biệt nào giữa ở chua, ở hơi và ở nóng hay không?
Thứ nhất là ta nói cái ở bình thường đó là ở hơi. Bởi vì hơi nó ứ đọng nhiều thì nó ở lên, cái là chuyện tự nhiên. Nhưng mà đến khi nó có những cái trường hợp đó, mà chúng ta cái thức ăn nó chứa ở trong thực quản lâu ngày, nó không có tiêu được, nó đi đó, thì lúc đó đó chúng ta là ở chua. Nó trồi lên, cái đó là bệnh lý đó. Còn nếu mà chỉ có hơi không đó thì chúng ta cũng không có gọi là bệnh được, mà nó chỉ là một cái triệu chứng. Tuy nhiên nếu mà nó quá nhiều đi thì cũng là một cái vấn đề. Do lát chúng ta sẽ phân tích hơn. Do tiếng Anh ấy, nó cũng có kêu là hơi, nó kêu là belching, nó còn kêu là burping, kêu là chúng ta mà dội ngược lên đó, nó kêu là regurgitation, tức là nó trồi lên, trồi thức ăn lên. Thức ăn ban đêm đó. Thì chúng ta có thể ăn ban đêm, chúng ta nằm, chúng ta nó không tiêu ấy, nó dội lên và nó thức ăn sáng ngày chúng ta thấy ở chua, có thể là đắng, thì cái đó là lâu ngày nó sẽ bệnh, do chúng ta phải cẩn thận.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ giải thích về nguyên lý của biểu hiện ở để chúng ta có thể hiểu rõ hơn vì sao có triệu chứng này.
Trước hết chúng ta nói về ở hơi cái đã. Ở hơi có nghĩa là những cái hơi đó nó nằm ở trong thực quản, nó chưa có đi, nó hơi nhiều, nó nằm lại đó, thì nó sẽ ở lên trên để nó thoát ra. Bởi vì khi mà nó đầy ở trong thực quản, nó làm chúng ta khó chịu, thì do đó nó thoát ra, thì cái chuyện đó là chuyện rất là thường. Hoặc là có những hơi mà chúng ta, lát chúng ta nói nguyên nhân tại sao có những điều như vậy, thì cái hơi nó nằm ở trong bao tử hoặc là thực quản đó, thì nó có khuynh hướng là nó đưa xuống dưới ruột, nhưng mà đưa không kịp thì nó ở lên để chúng ta thoát ra được những cái gì mà nó làm khó chịu ở trong cái thực quản của chúng ta. Đó là ở hơi. Còn ở chua có nghĩa là gì? Là những cái chất đồ thức ăn của chúng ta ăn á, nó không có tiêu, nó vẫn còn tiếp tục nằm ở trên thực quản hoặc là đi xuống dạ dày mà nó không có tiêu, nó qua đêm. Và đến ngày hôm sau đó là chúng ta khi thức dậy chúng ta thấy ở mà ở chua lên, và có đôi khi thức ăn đó, nó trào lên, thì cái đó là một cái bệnh mà nó kêu là regurgitation đó. Và có nhiều khi chúng ta ăn uống quá nhiều đó, buổi tối hôm trước đó, thì có thể nó không tiêu, hoặc là ta uống rượu quá nhiều thì ngày sáng ngày hôm sau chúng ta có cái là một cái, nếu nhẹ thì cũng không đáng quan tâm, nhưng mà nếu nó thường trực thì cái đó là một cái bệnh, nó kêu là ứ đọng lại và nó dội ngược lên trên bên trên, thì ta gọi là regurgitation, tức là trồi lên, trào lên, trào thức ăn lên, thì chúng ta cần phải điều trị. Rồi còn có những trường hợp khác á, là nó do những cái bệnh lý khác mà nó có thể ở ra, có thể cái mùi hôi, cái mùi tanh đó, thì đó là từ ở dưới kêu là cái thực quản, hoặc là thấp hơn nữa ở dưới ruột non đó, thì cái đó là những cái bệnh lý mà lát chúng ta sẽ nói. Nhưng mà chúng ta nói cái hơi thôi, ở bây giờ chua là cái thông thường chúng ta gặp nhiều nhất ạ. Vâng, thưa cô.
Nhưng mà bác sĩ có nói là do cái không khí nó còn ở bên trong, cái hơi còn ở bên trong, nó thoát ra ngoài. Mà vì sao? Do mình ăn nhanh quá, không kịp tiêu, mình nhai không kỹ, hay là do thức ăn nó làm đầy hơi?
Đó, cái đó là cái mà chúng ta cũng cần phải biết cái nguyên nhân là sao. Chúng ta có khuynh hướng nếu ta ăn uống nhanh quá, ăn hoặc là uống nhanh quá, chúng ta không có từ từ để mà mình nuốt cho nó chậm chạp, mình là nuốt nhanh quá, thì chúng ta lúc đó đó chúng ta lại nuốt không khí vào trong thực quản hoặc là trong bao tử đó, cho nó tồn tàng trữ cái không khí nằm ở trong bao tử hoặc là thực quản, thì đương nhiên chúng ta có cái dư cái không khí ở trong. Hoặc là khi chúng ta đang khi ăn mà chúng ta nói chuyện nhiều, nó cũng có ảnh hưởng. Và chúng ta hoặc là thế này, chúng ta nuốt, có nhiều người đó là có khuynh hướng là nuốt không khí, tự nhiên là nuốt vào mà không có cái gì cần phải nuốt mà vẫn nuốt, thì tức là nuốt cái không khí vào. Hoặc là chúng ta kêu là cố ý hoặc là vô tình, hoặc là có những người lo lắng lo âu quá, nó cũng làm cái hiện tượng mình nuốt đó, kêu là nuốt nước bọt, thực sự không phải nước bọt mà nuốt không khí. Và những người hút thuốc lá, bởi khi chúng ta hút thuốc lá đó thì chúng ta lại rít cái hơi, chẳng những nó đưa vào trong phổi mà nó lại còn đưa vào trong thực quản nữa. Và có chúng ta uống những cái nhiều thức ăn đó, mà nó có chất gas, tức là chất hơi nhiều đó, thí dụ như là Coke hay là Coca hoặc là Sprite, đấy là những cái nó sùi bọt, nó có, và hoặc là Pepsi, hoặc là chúng ta uống bia, bia nó có, nó là một cái, nó kêu là bia hơi là như vậy, nó có cái sùi bọt lên đó. Và còn những nguyên nhân khác đó thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng đó là bệnh lý rồi. Còn đây á, là những cái nguyên nhân mà khiến cho hơi nó có quá nhiều ở trong thực quản cũng như là trong bao tử của chúng ta, và khiến chúng ta có phải là lên là như thế để cho nó thoát đi, cho nó khỏi khó chịu.
Giống như là một cái phản ứng giống như là một cái phản ứng của cơ thể để làm thoát hơi ra cho cái bao tử mình nhẹ nhàng, cái bộ tiêu hóa của mình dễ chịu. Nhưng mà nếu chỉ dừng ở đó thôi thì cái triệu chứng đó là không đáng lo. Dạ, mà khi mà nó trở thành bệnh lý đó thì lúc đó là lúc mà bắt đầu mình phải quan tâm và điều trị. Nhưng mà như thế nào thì nó sẽ trở thành bệnh lý, một căn bệnh phải chữa trị thưa bác sĩ?
Bây giờ thứ nhất là trường hợp ta ở hơi mà nó có bị quá nhiều đi, nó cứ ở thường, ví dụ một ngày ta ở liên tiếp như thế, tức là chúng ta có bệnh lý. Nếu chúng ta chỉ ở một hai lần thôi thì nó không có, nó không phải là bệnh lý, nhưng mà nó cứ ở nhiều lần, đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem lại. Với thứ hai đó là khi chúng ta có những triệu chứng sau đây rất là nguy hiểm, chúng ta thấy đau bụng, bụng trướng lên, căng lên đó, và hoặc là chúng ta có những cái triệu chứng khác là rất là nguy hiểm, đó là gì? Đó là có máu ở trong trong phân. Đó, có máu ở trong phân thì chúng ta phải coi cẩn thận. Và thứ hai đó là chúng ta có đau tức ở trong cái lồng ngực. Vâng, tức ở trong cái lồng ngực của chúng ta, đó kêu lại kể coi lại. Vâng, thì thường thường hoặc là chúng ta có buồn ói, buồn nôn, hoặc là có sốt nhẹ, hoặc là chúng ta ăn uống không ngon, và đặc biệt là có giảm cân, sút cân. Chúng ta lâu ngày chúng ta cân nó giảm đi, chúng ta phải, đấy, đó là những cái triệu chứng người ta kêu là báo động, để mà chúng ta phải đi tìm hiểu, đi khám bệnh và để trị bệnh. Đó là thưa con.
Vâng, như nãy giờ bác sĩ có trình bày là ở hơi và ở chua đó, thì coi vẻ như là ở hơi không có đáng lo lắm, nó là một cái biểu hiện để mà mình thoát hơi trong người mình ra thì cũng tốt cho cái bộ tiêu hóa. Nhưng mà ở chua đó thì là cho thấy một cái biểu hiện là mình ăn không tiêu, nó tiết ngược ra cái chất axit lên.
Dạ đúng.
Dạ.
Vâng đúng.
Dạ. Thì ở chua nó trầm trọng hơn, thì mình sẽ bàn ở chua lát nữa chi tiết hơn thưa bác sĩ. Ngay lúc này xin dành đôi phút để trả lời câu hỏi của quý khán thính giả Phương Phương. Cháu bị hiện tượng đau âm ỉ cạnh eo bụng trái, thường giảm nhẹ khi nghỉ ngơi, đau khi ăn uống không điều độ, xuất hiện 2 năm nay rồi, đau thường xuyên, đó là bệnh gì thưa bác sĩ?
Eo bụng bên trái, tức là nó nằm ở bên tay trái, ở cái khoảng giữa, nó kêu là low, là left abdominal đó. Thì cái vùng đó chúng có cái ruột già bên trái, và nó có những cái đường tiết niệu, cái nhánh bên trái, và có những cái ruột cũng di chuyển. Cái đó chúng ta chưa biết là tùy theo vị trí nó nằm ở đâu, hoặc là phía trên thì có cái lá lách đó, thì còn bên dưới thì như nãy tôi nói là ruột già rồi ruột non. Và cái đường tiết niệu ở bên tay trái, do đó cần phải đi khám bác sĩ thì mới biết được. Và chúng ta không thể nói được, ngoài cái triệu chứng đau nó còn có những dấu hiệu khác, ví dụ như là đi tiểu gắt, đi tiểu nhiều, đi tiểu đêm, đi tiểu, hoặc là chúng ta bị táo bón, không đi cầu được, hoặc là mình kêu là đi tiêu chảy. Đấy, chúng ta cần phải bác sĩ sẽ khám và sẽ thử nghiệm một số cái xét nghiệm khác để chúng ta biết nguyên nhân là gì. Nó rất nhiều nguyên nhân, chúng ta không có thể nói được.
Vâng, hỏi thăm bác sĩ là bị nấc lâu dài dai dẳng có liên quan gì tới các vấn đề dạ dày hay không?
Thì nấc đó là một cái hình thức mà nó cũng là, nó kêu là spasm. Cái diaphragm đó, tức là cái hoành cách mô đó, nó có khuynh hướng nó bị thắt lại, nó bóp lại, nó đẩy chúng ta, đẩy cái hơi hoặc là thức ăn nhiều khi lên trên nữa. Thì cái này là nó liên quan đến dây thần kinh, nó có những kích thích cái hoành cách mô vân vân. Cái đó chúng ta cần phải khám bác sĩ điều trị tìm ra thì mới biết được, vì nó có rất là nhiều. Đôi khi chúng ta, nếu trường hợp chúng ta bị thông thường, chúng ta có thể nín hơi, hít hơi vô rồi nín thở một lúc lâu, hoặc là chúng ta uống nước lạnh một vài ngụm đó, rồi chúng ta nín thở để coi nó có giảm hay không. Nếu không giảm, chúng ta cần phải đi khám bác sĩ và có thể cho thuốc để điều trị.
Vâng, tuy trần, tôi bị viêm dạ dày trào ngược, ép nghệ tươi uống nhiều ngày có ảnh hưởng gì không?
Viêm dạ dày trào ngược đó, nó kêu là regurgitation, tức là thức ăn nó đã dội ngược lên trên thực quản, và có thể là nó dội ngược lên cuống họng của chúng ta. Chúng ta thấy đắng, chúng ta thấy chua, thì đó là một cái bệnh mà về nếu viêm dạ dày nó là gastritis, thì như vậy chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Thật ra thì nhưng mà chúng ta có thể tránh như thế này: thứ nhất là không ăn uống quá trễ ban đêm, thứ nhất là ban đêm không ăn uống quá nhiều, thứ hai là khi mình nằm đó, mình nằm mình cho cái đầu hơi cao một chút xíu, hơi cao lên, và đặc biệt là không có ăn uống quá trễ, hoặc là tối mình ăn ít mà thôi, bởi vì cái thức ăn nó nằm trong dạ dày rồi nó ứ đó, nó không xuống được nữa mà nó lại dội ngược lên trên cái thực quản, rồi dội ngược lên trên cái cuống họng của mình. Thì do đó là một cái bệnh mà nhiều người hay bị, bởi vì ăn uống không có đúng cách đó, hoặc là ăn uống thức ăn nó quá chua, quá cay. Chúng ta phải tránh những thức ăn quá chua, quá cay, hoặc là có nhiều chất hơi. Đấy là những cái sơ đẳng mà mình có thể mình tạm thời mình có thể để mình áp dụng.
Dạ thưa bác sĩ, nhưng mà lúc nãy bác sĩ có nói đó là đừng có ăn quá trễ rồi đi nghỉ, thành ra bộ tiêu hóa nó không có hoạt động được tốt. Nhưng mà như vậy thì tiêu chuẩn đó thì là nên cái bữa ăn cuối cùng trong ngày nên cách cái giờ mình đi ngủ ít nhất là bao nhiêu tiếng đồng hồ ạ?
Thì thường ta khuyên đó là cái bữa ăn tối vào khoảng 7 giờ. Tức là 7 giờ hoặc là 8 giờ, 8 giờ là trễ lắm. Tuy nhiên có nhiều người vì lý do làm việc về chậm, về trễ, quá trễ thì có thể ăn. Nhưng mà nên ăn, đừng ăn quá no. Đừng ăn quá no. Và sau khi ăn á, thì chúng ta cũng nên bước tới bước lui một vài cái thể dục stretching á, tức là làm cho giãn, thư giãn ra. Thì như vậy nó cũng tạo cho chúng ta một cái tiêu hóa. Dĩ nhiên là cái nguyên tắc là không ăn quá nhiều. Không uống quá nhiều, hoặc là không đấy như tôi nói đó thì quá trễ thì khi đi ngủ đó thì nó có thể ảnh hưởng. Tuy nhiên là chúng ta có thể làm một vài cái động tác về thể dục thể thao trước khi đi ngủ thì nó cũng giúp được.
Dạ, Cường Hà, bệnh dạ dày và viêm đại tràng mãn là không thể chữa được khỏi hẳn phải không bác sĩ?
Cũng không nhất thiết, bởi vì thật sự ra thì theo những cái điều trị hiện nay người ta có thể, nếu mà tìm được rõ là cái bệnh, vâng, rõ được bệnh thì có thể điều trị được. Chỉ ngoại trừ có những trường hợp mà nó những cái tá tràng hoặc là cái dạ dày nó có những cái tổn thương nào đó đó, thì cái đó là tùy theo cái trường hợp thì các cái bác sĩ chuyên môn người ta sẽ điều trị. Dĩ nhiên là có những trường hợp nó trở thành mãn tính.
Dạ, Trần Huy Liêm, chứng trào ngược dạ dày ở chua, cay, gây viêm họng, dùng thuốc Omeprazole trước khi ăn 30 phút thì giảm triệu chứng. Vậy có thể dùng thuốc này lâu dài hay không bác sĩ?
Cái đó chúng ta có thể giảm hết tháng này qua tháng kia và có thể liên tục không sao hết. Và cái thuốc đó là cái thuốc mà tương đối là nó là vừa rẻ và lại nó có hiệu nghiệm. Chính tôi hồi lúc trước cũng vậy đó, nhưng mà uống cái đó thì tự nhiên nó hết luôn. Mình không có hồi xưa ăn chua không được thì bây giờ mình vẫn ăn chua được. Thì đấy, cái Omeprazole là cũng là cái tốt, nhưng mà dĩ nhiên mình phải giữ những cái điều độ về ăn uống đó. Nhất là cay quá, không ăn cay quá, không có uống nhiều rượu, rồi không có ăn quá trễ. Đó thì tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải giữ.
Dạ, Nguyễn Hồng hỏi thêm đó là sử dụng Omeprazole lâu dài có tác dụng phụ không bác sĩ?
Thì theo những nghiên cứu người ta nói cũng không có tác dụng phụ, nhưng mà cẩn thận là khi nếu chúng ta sử dụng chung với là một số thuốc khác, thí dụ như là cái thuốc về bệnh tim mạch đó, thì có phải bác sĩ sẽ phải nghiên cứu coi nó có tác dụng chung lên nhau hay không. Vâng, bởi vì có những cái thuốc đó, nó làm cho cái tác dụng của cái chất đó, cái thuốc Omeprazole nó có thể làm tác dụng những thuốc khác đó, nó dài hơn. Nó lâu hơn, do đó nó có thể nó mạnh hơn, do đó mình cẩn thận nên có hỏi ý kiến của bác sĩ.
Dạ, Nguyễn Lê Tuấn Chanh, tôi bị buồn nôn vào buổi sáng, có dễ trị không bác sĩ?
Thì đó, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Thì có thể như là chúng ta thấy là buồn nôn là gì? Là chúng ta cảm thấy ở trong cuống họng của chúng ta nó có một cái gì nó kích thích, nó làm cho chúng ta phải nó kêu là một cái reflex. Một cái reflex ấy, tức là một cái phản ứng mà khi có những gì nó làm cay hay chua hay làm rát cái cổ họng của chúng ta thì chúng ta hơi buồn nôn một chút xíu, thì phải coi lại coi nguyên nhân là gì. Có thể là bệnh nó kêu là regurgitation, tức là trào dâng lên đó, thì cái đó thì có thể trị được, nhưng mà chúng ta cần phải biết chắc rồi chúng ta sẽ có thuốc để điều trị. Với lại không có ăn, nhưng nãy nói là đừng có ăn quá trễ, đừng ăn quá nhiều buổi tối, đừng ăn đồ cay, đồ chua vào buổi tối, vân vân.
Dạ, Trần Quang Vũ, bác sĩ cho hỏi cháu bị trào ngược độ A, mức độ A, viêm han vị. Cháu có chơi thể thao như đá bóng hay là chạy bộ được không?
Mình cũng có thể khi mà mình đừng ăn quá nhiều thì lúc đó bụng của mình cũng không có ăn nhiều quá thì đương nhiên mình phải nghỉ ngơi. Thì chúng ta cũng có thể còn trường hợp mà nó quá nặng đó thì cái đó là phải hỏi ý kiến bác sĩ coi ra sao. Bởi vì khi chúng ta làm mạnh nó có thể nó trào lên nữa. Thì tùy theo cái nguyên nhân là lý do tại sao nó trào. Đôi khi thường thường nó có chúng ta ở cái thực quản đó, từ dạ dày lên thực quản nó có một cái nó kêu là cái sphincter, tức là một cái cơ đó, cái bắp cơ đó, nó là cơ vòng, nó giữ lại, nó không có trồi ngược lên, nhưng mà cái cơ vòng nó yếu á, thì nó mở ra, nó làm trồi cả lên, thì do đó chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân đó nữa.
Vâng, Thanh Thủy hỏi thăm bác sĩ là thường xuyên bị ở hơi, nhất là sau khi uống nước, ở ra tiếng dài và to, cộng thêm hôi miệng mặc dù vừa mới vệ sinh răng miệng xong, cách chữa trị như thế nào thưa bác sĩ?
Đó, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải có sự nghiên cứu của bác sĩ. Tuy nhiên thì chúng ta không nên uống quá nhanh. Vâng, không uống quá nhanh, nhiều khi uống ực một ly cho nó xong cho rồi đó thì cái đó nó có thể nó làm. Thứ hai là đừng uống quá nhiều cái chất thức uống mà nó có chất hơi. Hơi nhiều quá thì cái gas đó nó bắt đầu nó tạo nên cái hơi ở trong thực quản và trong bao tử của mình. Đó là mình uống chậm chậm, mình từng hớp, chứ đừng có nhiều người uống ực đó. Thì như thế là tự nhiên bắt buộc thì cái hơi nó sẽ dội lên rất là nhiều.
Vâng.
Đó chúng ta cũng cần phải giữ cái vệ sinh về ăn uống đó.
Văn Thuận, viêm loét han vị, ăn nghệ với mật ong có hết không bác sĩ?
Tôi thấy thì cái nghệ nó cũng có cái tác dụng cũng rất là tốt. Cái nghệ đó, cái vấn đề là mình điều trị ra sao thế thôi. Và mật ong chắc chắn nó cũng có những cái tốt về thiên nhiên, nó cũng có cái để điều trị làm cho nó lành những cái vết thương đó. Thì tôi thấy cái nghệ đó mà nếu theo ở Hoa Kỳ này đó, thì ngay chính tôi thì mỗi ngày tôi uống một viên nghệ, nhưng mà người ta làm rất đơn giản, người ta loại tất cả những cái chất mà nó có thể tác dụng phụ lên mình, lên người mình. Thì mình uống một, tôi thấy một ngày nó cũng rất là tốt. Nó có tính chất kia là chống oxy hóa nữa. Đó, mà nó có nhiều cái tác dụng lên cái màng ruột, cái niêm mạc nhiều lắm. Tôi thấy cái đó cũng là một cái tốt cho tất cả, chứ không phải chỉ có một cái bệnh nào đâu.
Dạ, Trâm Lê. Dạ, cũng liên quan tới câu hỏi này thì Trâm Lê hỏi thêm là vừa uống nghệ mật ong cùng với thuốc Tây có được không bác sĩ?
Tôi nghĩ cũng tùy theo cái loại, có những cái thuốc mà nó kỳ nhau, nhưng mà thực sự thì thuốc nghệ với lại mật ong nó cũng không có tác dụng gì lên các cái thuốc Tây. Tuy nhiên mình cũng phải hỏi bác sĩ tùy theo cái thuốc nào. Có những cái loại thuốc về trị tim hoặc là làm cho lõm máu vân vân thì mình cũng cẩn thận, thì bác sĩ sẽ nghiên cứu. Cái đó tùy theo. Chứ còn tôi thấy uống thuốc thông thường thì cũng không có cái gì mà hại cả. Vì nếu mà cái nghệ đó mà mình những cái công ty họ bào chế ra là nó có những cái về cái lượng cái phẩm đó, rất là tốt thì mình không sợ gì cả.
Dạ. Nguyễn Hồng sử dụng Omeprazole có làm giảm hấp thu canxi không bác sĩ?
Theo tôi thấy đó thì cũng không có làm giảm nhiều đâu. Cái đó nó chỉ có Omeprazole đó, trước khi chúng ta mổ xẻ đó thì bác sĩ có thể cho những cái thuốc này thuốc kia để mà làm gây mê cái tê, thì mình tránh không có uống cái Omeprazole trong vòng vài ngày trước. Chứ còn tôi nghĩ là những cái thứ khác nó không ảnh hưởng. Vì nếu có ảnh hưởng như thế thì họ không có cho bán ở trên kia là quầy hàng tự do. Bây giờ Mỹ thì những thuốc đó thì nếu mà 20mg thì họ cho tự do, mà muốn mua sao cũng được. Dĩ nhiên có cái lời căn dặn, hướng dẫn ở trong cái chai đó.
Vinh Đoàn, mỗi lần ăn đều bị nghẹn, có phải là bệnh lý không bác sĩ?
Cũng có thể. Nghẹn là gì? Tức là khi mà chúng ta nuốt đó, khi mà chúng ta nuốt thức ăn á, có thể nó khô quá. Nếu thức ăn mà nó lỏng lỏng, nó mềm thì nó đi dễ dàng. Thì là do những cái cơ đó, cái bắp cơ đó nó đi từ trên xuống dưới, nó bóp từ kia đường ăn xuống dưới. Mà nếu trường hợp cái cơ đó yếu, nó cũng có thể làm cho thức ăn nó nghẹt. Hoặc là chúng ta ăn mình ăn mà nó nhiều quá, mình nuốt một lúc là đồ cứng quá, hoặc là lớn quá, hoặc là khô quá. Đấy thì chúng ta cũng cần phải tránh. Nghĩa là làm thế nào cái thức ăn của chúng ta đó, với lại mình phải nhai kỹ. Đôi khi mình không nhai kỹ đó thì cái thức ăn nó còn cứng và nó đi nó cũng khó đi qua được các cái thực quản đó. Và đó chúng ta ăn chậm chậm, nhai cho kỹ, hoặc là chúng ta nên có ăn canh, ăn chung với canh nó cũng đỡ lắm. Mà chúng ta không có trường hợp mà nó bị nghẹn thì chúng ta có thể uống ăn với canh, chút canh hoặc là nước. Nhưng mà chúng ta tránh nếu nghẹn nhiều quá cũng là vấn đề, mình cần phải đi điều trị.
Có một cái thủ thuật phương pháp nào gọi là mẹo khi mà bị nghẹn đó, để mà giải quyết cái cơn nghẹn đó nhanh mà hiệu quả không ạ?
À, cái đó thì tôi cũng không biết lắm. Yeah. Nhưng mà hay hết đó là mình uống tí nước, mình nghỉ ngơi rồi mình thở, xong rồi mình uống tí nước, thì nước nó làm cho cái thức ăn nó mềm. Vâng, cái thức ăn nó mềm và nó trôi đi dễ dàng thôi.
Vâng. Tiến Phúc hỏi thăm bác sĩ, cứ sáng ngủ dậy đánh răng là ở chua, như vậy là hiện tượng gì?
Thì đó là chúng ta, như nãy chúng ta nói đó, ở chua, cái nguyên nhân của ở chua đó là cái thức ăn nó còn nằm ở trong thực quản. Ban đêm, lý do gì đó nó không có đi xuống được dạ dày và nó không có tiêu đi được. Thì nó còn nằm ở đó thì nó dội ngược, sáng dậy đó, mình ngồi dậy thì nó dội ngược lên, mình nghe thấy chua. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải điều trị, có thể là phải đi đến bác sĩ. Thì tạm thời chúng ta có thể uống những cái loại thuốc mà nó chống axit. Và những cái chua nó bán những cái chống thuốc axit á thì nó cũng cũng giúp cho nó không thành chua nữa. Nó chống axit và có thể làm cho cái đó nó không có tác dụng, nó có thể làm mà nó kêu là xoáy mòn hay làm tổn thương cái niêm mạc. Vì đã chất axit nó biến thành axit cho nó chua là như vậy. Do đó chúng ta có thể uống những cái thuốc như là Pepto-Bismol hoặc là những thuốc mà đều là chống axit. Thì nó có thể giúp phần nào, nhưng mà cần phải đi tìm đến bác sĩ coi bệnh như thế nào và có sự hướng dẫn đầy đủ hơn.
Dạ vâng. Nguyễn Tiến hỏi thăm bác sĩ là vì công việc nên ăn uống rất là thất thường, đói là ăn chứ không ăn đúng bữa, coi khi 2-3 giờ sáng mới ăn. Như vậy đó, hiện giờ chưa thấy triệu chứng gì nhưng lâu dài có khả năng gặp phải bệnh gì về tiêu hóa hay không? Bác sĩ có lời khuyên nào cho bạn hay không?
Và bạn cũng đã nhìn thấy vấn đề. Tức là tương lai nó sẽ có những cái bệnh. Do đó thì chúng ta bớt đi. Làm thế nào đó chúng ta phải thu xếp thời gian để chúng ta ăn nó đúng bữa một chút. Có thể trễ một chút không sao, nhưng mà chúng ta đừng có thường xuyên như vậy. Rồi ăn nó gấp gáp quá thì nó tạo nên rất nhiều bệnh. Lúc nào mình... dĩ nhiên là đời sống nó có nhiều cái phức tạp. Nó đòi hỏi chúng ta thời gian cố gắng. Rồi chạy theo, nhất là cái thời đại hiện nay là thời đại chạy bằng nhanh không à, chứ lúc nào cũng vùn vụt đó. Thì nó có, do đó chúng ta cố gắng tạo nên cái đời sống của chúng ta tương đối, nó đừng có quá sức đi, nó căng thẳng quá sức đi thì nó cũng có thể có hại. Do đó thì mình cũng nên khéo léo, mình tự biết như vậy thì mình làm thế nào thu xếp lại cái thời gian của mình.
Alan Bill, bố cháu bị tái lại bệnh tai biến cách đây 3 năm, nay bị liệt bên phải, bây giờ chân trái càng ngày càng co lại, có cách nào khắc phục không?
Cái này đó là cái ảnh hưởng của tai biến của mạch máu não, thì nó ở ngay ở bên trái đó. Thì cái này nếu mà đã quá lâu thì rất là khó, chỉ có cách là giờ mình phải tập thường xuyên. Mình ăn uống đó, những cái thức ăn lành mạnh, thí dụ như là những cái về trái cây, về rau nhiều, và tránh những cái gì nó có mỡ màng nhiều. Đó, mình ăn nó lành mạnh và cũng nên thể dục thể thao thường xuyên. Đó, thể dục thể thao, rồi người ta kêu là physical therapy, hoặc là mình dùng, tức là điều trị cho cái vùng, cái chân bên trái đó hay là chân nào đó. Thì như vậy chỉ hy vọng. Chứ còn rất là khó hồi phục lại được, bởi vì cái não của chúng ta đó nó đã bị hư vì một cái tai biến nào đó, hoặc là bị thiếu máu lúc trước, hoặc là đã bị máu nó chảy ra mà nó làm hư cái vùng đó. Thì cái đó là chắc là phải những vị chuyên môn, tôi không có thể nói hơn được, là vì mình không biết rõ như thế nào. Nhưng mà nó cũng là cả một cái vấn đề, khi đã quá lâu rồi, tai biến đã quá lâu rồi thì khó phục hồi được.
Vâng, và như nãy bác sĩ nói, một trong những cách phục hồi hy vọng đó là qua vật lý trị liệu đó. Dạ, thì nhưng mà phải rất bền bỉ, rất lâu dài. Dạ, Nam Úc Trần, đúng. Cháu bị vách ngăn mũi trái cách đây 5 năm, đã cắt cách đây 3 năm. Bây giờ mũi cháu lại nổi một polyp bên mũi phải, cảm giác mệt mỏi, nhức đầu. Có nên cắt polyp này nữa không bác sĩ?
Cái đó thì nếu mà polyp mà nó che kín thì đương nhiên là phải cắt thôi. Thì cũng đến bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng đó. Bởi vì nếu cái polyp đó nó ngăn chặn cái thở của mình, nhất là khi mình nằm xuống đó, ban đêm nó che đi đó, thì khi mà thiếu không khí vào trong phổi đó thì nó cũng tạo nên tai hại lắm. Bởi vì những người đó mà có cái gì ngăn chặn cái hơi thở chúng ta vào phổi đó thì nó tạo nên thiếu oxygen, thiếu dưỡng khí. Thì thiếu dưỡng khí như vậy thì tim nó phải đập nhiều hơn, nó càng đập nhiều hơn như vậy nó càng tim nó càng to và tương lai sẽ mắc những cái bệnh về tim mạch. Do đó chúng ta cũng cần phải điều trị nếu có thể được. Còn nếu bác sĩ chuyên môn ta nói là không cắt được thì cái đó là tùy thôi. Còn chúng tôi, theo tôi nghĩ là có thể cắt được.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp, Quế Hồng Trần. Xin bác sĩ giải thích hiện tượng trướng bụng đầy hơi có phải là do dạ dày hay không?
Thì trướng bụng đầy hơi thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nó liền nguyên cái trướng bụng ở bên dưới nó không phải là, có thể là từ dạ dày nhưng là từ ở bên ruột đó. Đấy, nó có những cái vấn đề mà ở ruột nó có những, hoặc là chúng ta bị nó kêu là quá nhiều cái vi khuẩn bệnh đó, vi khuẩn bệnh nó làm cho lên men, những cái thức ăn nó lên men và nó biến thành hơi đó. Rồi cái nhu động ruột của ta nó không có đẩy được, nó không có đẩy cái hơi nó đi ra ngoài, đi xuống ruột già rồi đẩy ra ngoài. Thì những cái nó có rất nhiều nguyên nhân cho đó, chúng ta phải nếu mà là nguyên nhân mà trướng bụng mà do đầy hơi đó thì phải đi khám bác sĩ coi nó có thể là một cái bệnh. Có những cái bệnh nó kêu là irritable bowel syndrome, tức là những cái ruột của chúng ta nó bị kích thích thường xuyên đó, nó tạo nên một cái hơi hoặc là đau bụng quặn vân vân, thì chúng ta cần phải đi có bác sĩ điều trị, khám bệnh và điều trị. Cái đó nó cũng là một cái vấn đề đó.
Dạ, Quang Nhân, tôi hay đi vệ sinh phân sệt, không lỏng, không bón, không theo khuôn, nhưng không tanh, không hôi và cũng không đau bụng. Như vậy có triệu chứng bệnh gì không bác sĩ?
Thì nếu mà không có triệu chứng gì khác mà nó không phải là tiêu chảy lỏng ra thì mà nó sền sệt thì cũng đó là một cái sinh lý của chúng ta thôi. Có nhiều trường hợp thì có nhiều người đi thì nó quá đặc, khó đi, có người thì quá lỏng. Như vậy là cái cách đi của bạn như vậy là cũng, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ nếu mà trường hợp có đau bụng hoặc là tất cả những triệu chứng khác đó thì mới là quan tâm.
Đạt Trần hỏi thăm về các nguyên nhân có thể gây ung thư dạ dày.
Cái đó nguyên nhân thì nó cũng có nhiều lắm và cũng nhiều người ta cũng chưa biết là cái nguyên nhân từ đâu, mà thường thường là có thể do con trừng chúng ta là những cái chất hóa học hoặc là những ta ăn những cái loại mà đồ nướng đó, nướng khói này kia cũng là nó có thể ung thư về thực quản, cuống họng cũng như dạ dày, hoặc là chúng ta có thể là nó có nhiều, rất là nhiều nguyên nhân chúng ta không thể nói hết ra được. Nhưng mà nhiều người ta thấy rằng là không biết nguyên nhân từ đâu mà nó ra được cái ung thư dạ dày, hoặc là có thể từ nguyên nhân từ các cái ung thư khác mà nó chuyển qua dạ dày. Mà cái ung thư dạ dày nó cũng là nguy hiểm lắm, do đó là chúng ta cần phải mình phải biết trước.
Trí Thiên Đình thường hay nấc hơi do tức giận hay buồn bực, như vậy muốn tránh thì nên làm gì?
Thì đó, thì tất nhiên là mình đã có bệnh rồi, mình tức giận, mình buồn bực thì giờ mình tránh tất cả những cái thứ đó, nghe không? Thì tức là mình có thư giãn và tinh thần nó, chúng ta biết là có những cái bệnh đó mà cái tinh thần đó mà nó không ổn đó, nhiều khi chúng ta tức giận nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể nhiều. Thứ hai đó là chúng ta hơi đó, chúng ta nuốt hơi vào rất nhiều, tức quá chúng ta mà tức giận nó có thể tiết ra những chất axit nhiều, ta lo âu nhiều quá nó cũng có nhiều axit. Nó axit ở trong bao tử nó cũng hại lắm. Do đó những cái người mà làm việc mà quá căng thẳng đó, lâu ngày có thể bệnh viêm dạ dày là như thế.
Vâng. Thắng Lê, bị hôi miệng có phải là bệnh lý hay không, vì mặc dù đánh răng sau bữa ăn vẫn không có khắc phục?
Đây là cái vấn đề mà nhiều người, chúng ta tất cả mọi người đôi khi cũng có thể mắc phải. Thì nó có thể là từ răng, vì có những kẽ răng đó, chúng ta ăn thức ăn nó nằm trong đó, tuy đánh răng mà chúng ta không có dùng cái dây để cào nó ra đó thì nó cũng hôi miệng. Hoặc là có những cái bệnh lý về cái chân răng của chúng ta, nó bị cái chân răng hoặc là cái níu răng nó rất nhiều, và ngay ở trong cái cổ họng đó là chúng ta cũng, nếu trường hợp mà có infection đó thì nó cũng thể. Và thứ hai là nó còn ở bên dưới ở bên dưới bao tử của chúng ta đó, những cái hơi đó nó nằm ở trong đó, đó rồi nó ùa lên thì nó cũng thể ra gây ra đó, những gây ra những cái hôi miệng. Do đó có nhiều lắm, do đó chúng ta cũng cần phải đi khám, bởi vì đây là cái vấn đề thứ nhất là lịch sử xã giao, đó, nó chúng ta nói mà nó hôi miệng thì như thế nó cũng tạo nên cái sự cảm tưởng không tốt của cái người đối diện. Do đó chúng ta cũng rất là cẩn thận. Ngoài cái vệ sinh răng miệng của chúng ta rồi đó, ta phải đi khám để coi như là, thí dụ như là chúng ta đi chùi đó, đi chùi cái răng đó, cái răng đó là lâu ngày nó đóng cái, nó kêu là cái chất không biết là kêu là cái gì, cái chất cặn đó ở dưới cái chân răng xung quanh đó, nó có thể làm cho cái mùi hôi, nó giữ lại vi trùng ở trong đó, nó cũng thể tạo mùi hôi. Do đó chúng ta cũng cần phải chú ý.
Trà My cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình và gửi rất là nhiều câu hỏi cho bác sĩ Đỗ Văn Hội. Nhưng mà rất tiếc là đến đây là chương trình đã hết giờ rồi. Thành thử là phải nói lời chia tay với quý vị tại đây và xin hẹn gặp lại vào tuần tới, tối thứ Năm từ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ giờ Washington DC buổi sáng, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Và bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida sẽ tái ngộ cùng quý vị và các bạn để giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan tới sức khỏe và trình bày những thông tin giúp quý vị và các bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Dạ, xin chào các bạn. Cảm ơn cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày nay, phương Tây đang đối mặt với một số mối đe dọa và không nơi nào mà điều này rõ ràng hơn là ở Trung Âu. Thật vậy, Trung Âu là một trong những chiến trường nơi một số quốc gia đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng của mình. Nga đang sử dụng những độc quyền năng lượng, tiền bẩn, quân đội và những mối đe dọa hỗn hợp nhằm buộc các nước láng giềng của mình trở thành một loại chư hầu. Nga đã xâm lược hai trong số các nước láng giềng của họ và đã chiếm đoạt lãnh thổ của các nước này. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ châu Âu và Âu Á, Wes Mitchell, phát biểu: sự giao tiếp kinh tế của Trung Quốc và do đó khả năng của Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn hơn trong vùng đã gia tăng đáng kể ở Trung Âu trong những năm gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Mitchell nói, và mặc dù họ có vẻ cách xa Trung Âu, Iran và chủ nghĩa cực đoan đề ra những mối đe dọa thực sự đối với châu Âu và phương Tây, chúng gây nên những nỗi thống khổ và chết chóc cho người dân ở Trung Đông. Chúng khiến người dân di cư hàng loạt ở quy mô chưa từng thấy trong lịch sử gần đây, làm lan tỏa sự bất ổn vào sâu trong lòng các xã hội và nền chính trị phương Tây, gây sức ép lên sự gắn kết, ngân sách và các hệ thống xã hội của châu Âu. Và không ai hiểu rõ hơn người dân Trung Âu chuyện gì sẽ xảy ra khi chủ nghĩa độc tài lấn át tự do. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nhận thức được những mối đe dọa này và nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc. Điều đó bắt đầu với việc tăng cường sự phòng thủ của chúng ta. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ phải làm việc với các đồng minh của Hoa Kỳ để tìm các nguồn năng lượng thay thế cho các lựa chọn năng lượng của Nga và Trung Quốc. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải giành chiến thắng trong trận chiến giành lấy trái tim và khối óc. Phương Tây là một cộng đồng, một nhóm các quốc gia gắn kết với nhau bởi lịch sử và di sản văn hóa, bởi sự hy sinh chung và bởi một quyết tâm chung theo đuổi lý tưởng tự do, trợ lý Ngoại trưởng Mitchell nói. Phương Tây là một thế lực hùng mạnh, sáng tạo mà đã cho thấy sự kiên cường qua những chương đen tối nhất của lịch sử. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là củng cố nó, củng cố bản thân chúng ta từ bên trong, trong tư cách các quốc gia, trong tư cách người châu Âu và người Mỹ và trong tư cách một liên minh phương Tây, để con cháu chúng ta có thể thụ hưởng những phúc lành lớn lao của hòa bình và thịnh vượng trong cuộc đời của họ, như chúng ta được hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Hãy cùng nhau tiến lên trong sứ mạng chung đó, trợ lý Ngoại trưởng Mitchell nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.